Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hồng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hồng Trường sẽ nói tiếp về cái đề tài phóng quang. Thì kỳ trước Thầy đã nói có những cái hạt giống vô lậu để cho mà mình ấy. Thì thưa Thầy, cũng còn thêm những hạt giống khác, còn mời Thầy.
Thế định là làm sao mình giải thích cho các bạn sáu cái hạt giống, bởi vì đó là nó trực tiếp liên hệ với cuộc sống của mình nhiều nhất. Cái lý do mà Thầy nói lần trước đó các bạn, để mà Thầy sơ sơ nói tóm tắt nửa phút thôi, là bởi vì đấy, có người mình có cái khả năng phóng quang. Phóng quang là làm sao? Một cái tâm lực của mình, cái tâm lượng của mình là mở ra, là làm cho ánh sáng, là lan tỏa, sự sáng suốt nó lan tỏa ra. Tại vì cuộc đời mình lúc nào cũng có những lúc mà rất là tối tăm, mình đau khổ, mình đóng lại, mình buồn bực, mình khó chịu. Có những cái lúc mà như vậy mình không biết làm sao. Nhiều khi mình cầu nguyện bên trên mà mình phải chờ bên trên họ giúp mình thì là mình không biết lúc nào. Cho nên người ta gọi là nếu tốt nhất là mình làm được cái gì thì mình nên làm. Cho nên cái cách mà của trong Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta là mình phải vừa phối hợp tự lực với tha lực, thì cái đó là cách tốt nhất. Cho nên thay vì là mình cầu nguyện bên trên thì bây giờ mình quán như thế nào, thì có cái phương pháp luận rất là hay. Phương pháp luận nói rằng là cái hơi thở là cái sự sống. Cho nên mình thở từ lỗ mũi, mình nghĩ là cái lỗ mũi, hai cái lỗ đó là giống như nhị nguyên, đúng và sai đó. Cái hơi thở từ cái chỗ mà đúng và sai đó đó, mình phối hợp rồi mình hít vào tới cái tâm luân. Thế nào là tâm luân? Tâm luân là cái điểm giữa của cái lồng ngực này, cái xương ức đó, cái chỗ đó là nó là ngay ở giữa đó, nó cái xương cứng nhưng phải là phần mềm. Thì mình hít vào đó, mình hít, mình đem cái nhị nguyên đúng và sai đó mà theo cái cuộc sống hay là sự sống là cái hơi thở, mình đem xuống tâm luân thì nó trở thành là nhất nguyên rồi, hai thành một rồi, tới tâm luân rồi đó. Thì bây giờ đó, trong lúc mình thở vào đó thì mình nghĩ tới một cái hạt giống vô lậu. Hạt giống vô lậu là một cái biểu tượng, một cái hình vẽ. Cái hình vẽ đó đó là trong đó đó là chư Phật, chư Bồ Tát đã tu không biết bao nhiêu kiếp rồi, các ngài đem hết cái tâm thức của ngài đó, ngài dồn vô trong cái hình tượng đó. Cái sự mà dồn, mà gói ghém đó lại đó, thường thường bây giờ người ta gọi là zip. Thì Đức Phật đã zip hết tất cả những cái công đức và cái ánh sáng của ngài vào trong cái hình dạng của cái hạt giống đó. Thì mình hít vào, đem hạt giống vào trong tâm luân. Thế nên mình thấy rõ ràng đây nó giống như là chạy từ trên mũi mình, nó chạy xuống vậy đó, để xuống tâm luân rồi đó. Thì mình thở ra đó, thì cái mình phải nghĩ là cái hạt giống này đó, bây giờ mình unzip, mình mở cái hạt giống này ra. Thì cái hạt giống vô lậu này khi mở ra thì nó trở thành vô lượng quang minh. Thì vô lượng quang minh là ánh sáng nó nhiều lắm, nhưng mà mình chỉ cần nghĩ là ánh sáng chút chút nó tỏa ra từ nơi ngực của mình là đủ rồi các bạn. Mà đó là cái phương pháp luận. Và cái phương pháp luận này là có cách mà mình làm tu hành. Thì bây giờ câu hỏi kế tiếp đặt ra là những cái hạt giống vô lậu đó mình tìm ở đâu ra? Thì tả ra là tìm ở trong Kinh Hoa Nghiêm, trong cái phẩm thứ 39, cái lúc mà ngài Thiền Tài Đồng Tử đi gặp một vị thiền tri thức, một vị Bồ Tát đó tên là Thiền Tri Chủng Nghệ. Thì các bạn có thể đi vào trong đó để các bạn quay lại những cái chủng tử hay là những cái hạt giống vô lậu đó. Thì cái hạt giống vô lậu mà lần đầu tiên, lần trước, tuần trước mà thầy trình bày cho các bạn là hạt giống ga. Để khi nào đối diện với sự đóng kín của nội tâm, cái tâm mình bị đóng kín ấy, thì dù như bị nghịch cảnh, không gặp thuận duyên, bị ruồng rẫy, bị cho ra rìa, bị người ta chơi mình, bị người ta làm cho mình nghĩa là sụp đổ đó, tâm mình đóng lại đó, hoặc là nhiều khi người ta chỉ nói một câu thôi đó, mà phật lòng mình đó, mình đóng tâm đó, thì mình nên hít vào, đem cái hạt giống vô lậu ga đi vào trong tâm rồi lan tỏa ánh sáng của đó ra. Đó là số 1. Số 2 đó, khi mình đối diện với những cái sự sợ hãi, thì dụ như là mình sợ bệnh, sợ chết, sợ bị Covid, sợ bị bạo động, sợ là mất người thân, sợ bị mất việc, sợ những chuyện mà bấn qua không biết, đủ thứ chuyện cả đó, sợ cái bóng tối, thì mình nên hít vào, mình đem cái hạt giống đa đem đi vào trong tâm luôn rồi tỏa sáng ra. Thứ ba, là khi mình đối diện với những sự buồn bực đau khổ là vì sao vậy? Vì mình bị phê bình, mình bị ruồng rẫy, bị hiểu lầm, bị thua lỗ mà không thể nào gỡ gạc được. Hoặc là mình bị cô đơn, mình ở trong tình trạng mà không ai cảm thông cho mình cả. Hoặc là mình thật sự là tới cái chỗ mà tuyệt vọng vô cùng rồi. Mình buồn, mình bực, mình khổ, mình đau vô cùng. Thì mình thở vào thì mình đem cái hạt giống vô lầu xa. Xa là cái bản thể của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì mình đem cái hạt giống đó, mình đem vào trong cái tâm luân rồi mình tỏa sáng ra. Thì cái sự buồn bực đau khổ của mình sẽ biến mất. Đó là cái bài học lần trước. Bây giờ đó thì mình tiến sâu hơn một chút nữa thì mình sẽ nói tới một cái tình trạng là nó thường thường xảy ra trong tâm của mình nhất. Cái tình trạng đó gọi là cái tình trạng rối ren, mất phương hướng. Cái rối ren đó, đó có thể là bởi vì là mình làm quá mất sức đi, làm nhiều chuyện quá, mình làm nhiều thứ quá. Cho nên bây giờ là rối ren. Hoặc là cái quan hệ của mình với những cái người xung quanh là không rõ ràng, không tốt. Hoặc là có nhiều gút thắt quá. Hoặc là cái sự rối ren đó đó, cái mất phương hướng đó là bởi vì đó mình bận và mình khổ quá nhiều đi, làm cho mình không còn biết làm sao mà con đường đi nào nữa và mình cảm thấy là rối ren. Hoặc là chính mình đó, là mình tự thắt gút, tự tạo nên những cái sự đau khổ trong lòng của mình. Cái tự thắt gút này đó có thể nói một cách dễ hiểu đó là nhiều khi người ta nói một câu đó rồi mình tức mình giận rồi mình khó chịu, rồi từ khó chịu đó mình nghĩ làm chuyện này trả thù, làm chuyện kia trả nợ, trả gì đó, từ đó nó làm cho mình rối ren lên. Và cuối cùng cả là có lẽ là cái mà làm cho mình mất phương hướng mà nhiều nhất đó, là mình bị mất việc làm. Khi mà mất việc làm một cái rồi đó, thì thường thường đó, là nó sinh ra đủ thứ mà mình gọi là rối ren. Nhiều khi thất tình cũng là một cái rối ren kinh khủng đó các bạn. Thất tình bị ruồng rẫy cũng là một rối ren, nhưng mà mất việc làm có lẽ là làm cho mình bị rối ren nhiều nhất. Và khi mình ở nhà mà không có làm gì cả đó, mà mình quay phim cine hay không đó, thì nó cũng bị rối ren nè các bạn. Gần đây thì là còn một cái em nhỏ bên Taiwan, thì nó không biết là sao nó nghe cái video trên YouTube của thầy đó, thì nó mới gửi trên YouTube nó mới gửi cái email, thì nó biết là thầy hàng trường mà, thì nó gửi bằng tiếng Hoa, thì nó thầy nói với thầy đó là hỏi thầy có quay YouTube hay không, thì là có quay. Thầy hỏi thầy quay cái gì nè, thầy là chuyên môn quay đá banh, bất kỳ Messi mà cái gì video là thầy quay hết rồi. Thầy muốn quay Ronaldo, Cristiano Ronaldo, thầy quay cái đó. Thầy quay đá banh thầy thích lắm video. Nó nói với thầy bây giờ con muốn thầy giúp cho một chuyện. Thầy hỏi cái chuyện gì vậy? Nói bây giờ con là con bị cái bệnh là con quay cái Netflix của mà Taiwan, con quay cái gì đó của Taiwan, cái web của nó đó, mà nó con quay con không thể nào bỏ được, vì là cái phim tập nó cứ 70 bộ, 60 bộ, 50 bộ, rồi phim Hàn Quốc con quay hoài, con quay không ngừng nữa. Thì tội nghiệp, nó nói tiếng Hoa, nó viết trên cái thơ cái thầy đó, nó nói làm sao mà trừ như hết. Thầy nói là bây giờ đó tôi dạy kinh Hoa Nghiêm, tôi không biết là cái trường hợp nào, nhưng mà bây giờ đó tôi khuyên chủ đó, bây giờ là chủ về chủ thử làm cái này đi. Thì thấy mới dạy nó các bác là hít thở vô bỏ 10 phút, hít thở vô, tại vì thầy sợ 5 phút tụi nó làm không chịu làm. Mà thằng này nó nhỏ xíu bác, nó mới cái 36 tuổi thôi à, nó xíu á, nó không phải là ông già bác đâu. Thì thầy nói bây giờ đó con bỏ giờ ra, bỏ hít vào, đem một cái hạt giống vô lầu tên là ba. Thì thầy mới gửi cái email đó thì cho nó biết đây cái chữ ba là viết như vậy này, là hít thở vô đi. Xong rồi thầy run chờ cái email nó trở lại. Thì chờ đó 1 tuần, 2 tuần cũng có, tuần thứ ba thì nó mới gửi lại, nó nói thầy, thưa thầy con delete hết tất cả cái account của mấy cái phim gì con không quay nữa. Trời, thầy mừng quá trời luôn. Thì thầy mới nói là con có cái like nó chuyện với thầy, thì thầy mới nói chuyện với nó like, và nó like là một cái giống như là Viber, thì nó chuyện với nó, thì nó mới kể cái thầy nghe, là nói là sau khi mà con làm như vậy rồi một hồi rồi, thì con tự nhiên con thấy đó, đêm là con ngủ tự nhiên con thấy người nó giống như cái tâm mình đó, nó thức tỉnh, nó sáng được sáng. Và từ đó ngày hôm sau ba con về con bỏ luôn, hay chưa? Thành ra cái chủng tự ba, cái hạt giống ba đó, cái chữ này gọi là một cái chữ nằm ở vị trí thứ 8 ở trong 42 cái hạt giống quang minh vô lậu của Kinh Hoa Nghiêm thứ 8. Và nó có một cái thực tế đoan hoàng vô cùng. Và thầy là cái người mà sung sướng vô cùng khi mà thầy nghe câu chuyện đó, vì thầy biết chắc rằng đó, nếu mà chúng ta tập làm thì chắc là chúng ta cũng sẽ có một cái kinh nghiệm sâu sắc. Và đối với cái sự rối ren này thì là nó có nhiều lắm mà. Thầy xin chị A Loan cho vài ba cái sự rối ren mà chị thấy nhiều khi trong đời chúng ta có nhiều người không gặp được. Có cái rối ren gì không? Dạ, ngoài chuyện là mình làm nhiều thứ quá mình rối. Hoặc là mình quan hệ cả người này người kia là lém nhém quá cũng rối. Thì mình bệnh rồi mình khổ nó cũng rối. Mình tự thắt cuộc cũng rối ren, mất việc làm rối ren, thất tình cũng rối ren. Có cái gì khác là mình rối ren không chị?
Con nghĩ là thầy cover gần như là hết rồi. Vâng, thì cái mà cái rối ren nhất là cái mà có nhiều thì giờ quá chả biết làm gì hết. Thành ra là cứ ngồi coi phim bộ rồi xong rồi nhiều khi là
nói bất thiện.
Dạ, vâng, rồi nói những cái chuyện gẫu người này người kia. Nhiều khi có những người ta buồn ta cứ kêu điện thoại. Rồi xong rồi là mình cứ vì những như vậy đó rồi nó làm đúng cho rồi. Mình rắc rối mà, mình đem mà, cái những cái khác
rồi, mà nhiều khi là vì mình ở đảng này hay là đảng kia rồi bên kia ngoài qua cái nào ôi thật nó là cần rối ren để tại vì đúng mọi rồi. Người mỗi tin tức khác nhau cả. Thầy thì thầy không có theo cái chính trị gì cả, thầy là nhà giáo, thầy đi dạy học thôi. Và thầy không có cái quan điểm hay chân đường chính trị, thầy chỉ thích làm sao mà mình tu mình mở tâm. Thì mọi chuyện là cũng giống như thưa các bạn với em, giống như là một cái đầm bay này, cái bay qua bay lại như vậy. Đời cả mình mấy cái chuyện chính trị là cái chuyện lúc nào phải cần có đúng về sai, tốt về xấu về lan cho mình. Nhiều khi mình kẹt trong đoạn rối ráng dữ nữa. Rồi, bây giờ mình thêm cái chữ chủng tử vô lầu kế tiếp được không chị?
Dạ thưa thầy.
Được hết. Thì bây giờ đó, cái bình mà kế tiếp của mình đó, là khi mình đối diện với cái bóng tối của quá khứ với điểm mù của cái tôi. Thì khi mình đối diện với bóng tối của quá khứ là nhiều khi các bạn biết đó, con người mình là nhân bất thập toàn, nhiều khi mình làm những cái chuyện sai, chuyện xấu. Mình lỡ làm rồi bây giờ làm sao bây giờ? Cho nên đó, là cái tội nghiệp mình lỡ làm rồi. Mình lỡ lầm. Là mình đã làm rồi bây giờ làm sao? Nước là người ta nói là cái milk là spill rồi. Cái sữa nó đổ trên đất là làm sao mà làm? Cho nên nhiều khi có những người họ hối hận, cái lòng họ đó. Nó hối hận vô cùng là nó gầm nhẫm. Cái mặc cảm mà tội lỗi nó gầm nhẫm con người của mình. Và nhiều khi có những cái mối thù của mình nó cũng gầm nhẫm lắm. Nó cứ giữ hoài trong lòng của mình. Như thầy thấy cái câu chuyện của Kim Hoa bà, chắc là các bạn không biết là bà này là bà nào. Cái bà này là bà, trong câu chuyện của mà Trương Vũ Kỳ của Đô Long đó, thì bà này bà cứ gầm nhắm cái mối thù làm sao mà trả thù thôi. Trả thù cái diệt tuyệt sư thái. Cái nó gầm nhắm trong người bà cho nên đó, cái người bà đó, cái thù hằn đó nó gầm nhắm đến cái đồ làm sao. Bà không thể nào bỏ quá khứ đó. Bà thua hồng trần, bà cứ nghĩ làm sao bà phải trả thù cái được. Vì đã vậy đó. Bà lúc nào cũng ho sù sù trong người. Trong người lúc nào ho sù sù cả, lúc nào cũng cảm thấy không được toàn vẹn. Cho nên cái quá khứ là một cái nặng nề vô cùng. Và nhiều khi là chúng ta không ngừng là bị cái quá khứ nó kéo xuống. Và khi mình còn làm một cái lỗi nhỏ thì kéo như khi là ít. Nhưng mà nhiều khi làm cái lỗi nặng quá nó cứ kéo hoài. Nó giữ mình trong quá khứ, mình không thể nhìn được và ngựa mặt được. Không biết chị có một cái ý kiến gì không? Thầy cho nhớ có một cái cô mà hồi mà thầy còn đi chùa đó thì là cô đó đó lúc nào mặt buồn buồn cả. Thì hòa thượng trụ trì mới hỏi cô chứ tại sao mà cô lúc nào cô mặt buồn buồn cả. Thì cô này cô không nói, thì nói rất đầm đống của quê. Sau rồi thì cô nói chuyện với thầy, thì thầy mới hỏi cô là sao mà hòa thượng trụ trì nói là cô mặt mà lúc nào buồn buồn cả. Thì cô nói dạ con có cái nỗi buồn của con là con lỡ có người tình rồi, con lỡ là có bầu rồi, con lỡ phá thai rồi. Rồi con đi học Phật rồi con thấy cái chuyện phá thai đó là cả một cái tội lớn, cái tội mà sát sinh lớn mà bây giờ con không biết làm sao mà con sửa đổi được. Thế nó cứ gầm nhẫm cái người có cái mặt cô nó không có vui. Nó cứ năm này qua năm khác nó không có vui này. Tội nghiệp vô cùng. Thì thưa bạn lúc đó thầy chưa có biết cái phương thức mà tu hành này cho nên thầy không biết làm sao mà giúp cô được. Nhưng mà ở đời mình có nhiều cái nó rất nỗi khổ nhất là mình không thể nào sửa cái quá khứ được. Cho nên ông Đào Nguyên Minh, Đào Uyên Minh, một cái nhà thơ đời nhà Minh, ông nói rất là hay. Ông nói là cái quá khứ mà nhà thơ có cái bài thơ bằng tiếng Hoa mà thầy dịch tiếng Việt thầy chưa dịch ra được là là quá khứ đã tạo ra đó, thì mình không sửa được, nhưng mà tương lai sắp tới mình vẫn làm chủ. Khi mình đi tới một cái chỗ nào đó nó tối tăm vô cùng, nhưng mà đâu có ngờ rằng một cái nghèo thôi đó thì cả một cái liều ám, tức là cả một cái thôn làng đẹp đẽ hiện ra. Cho nên các bạn thấy trong cái landscape của Nhật Bản lúc nào đó cho mình cái hy vọng, mình đi một hồi mình tưởng là không có, tại đó nó còn cái đẹp hiện ra phía sau. Cuộc đời của mình vậy, và cái đối diện với bóng tối quá khứ là một cái mà nặng nề nhất trong tất cả các nặng nề, vì nó không làm cho mình có được cái niềm vui. Và cái thứ nhì đó mà làm cho mình bị kẹt đó, trong cái bóng tối đó, thì gọi là cái điểm mù. Những cái gì mình không biết là mình muốn làm. Thí dụ như là khi mình kiêu ngạo thì mình không biết là mình kiêu ngạo.
Chắc chắn.
Hả?
Cái này chắc chắn. Tại thì vì đó, mình không biết.
Mà khi mà mình giận dữ đó, thì mình cũng biết là mình giận dữ.
Vâng.
Thì đó gọi là cái điểm mù. Cho nên là những cái điểm mù đó là cái là mình không thấy được những cái chuyện mình không thấy, không biết, nhưng mà nó hiện hiện, ai cũng thấy cả, hiện hiện rõ ràng, obvious, hiện hiện rõ. Cho nên đó những cái đó mà làm cho mình đau khổ là bởi vì mình không biết, không thấy. Cho nên đối diện với cái quá khứ, đối diện cái bóng tối, đối với cái điểm mù, đối với những cái lỡ lầm, đối với những cái sự gặm nhấm, và cuối cùng cả có lẽ là mình đối diện với là một cái mà đau khổ nhất của mình đó, là đối diện với cái tôi, cái ngã của mình đó, thì mình không biết làm sao mà có thể cho nó hết cái tôi, cái kiêu ngạo của mình. Thì tại ra là bây giờ nó có cái cách để cho mình có thể hồi quang phản chiếu, mình quay lại và mình có thể giải tỏa được những cái đau khổ đó. Và đó là cái hạt giống đa số 9 trong 42 cái hạt giống đó. Đây là hạt giống số 9. Và cái hạt giống này rất là hay chị, nó hình dạng là giống như là cái mặt trăng vậy đó. Nên cái tên là ngược tinh mani. Thành ra khi mà mình hít vào đó thì mình nghĩ là cái hạt giống đi theo cái hơi thở đi vào xuống tâm luân. Và khi mình thở ra thì mình nghĩ là nó lan tỏa ra. Thì nếu mà mình nghĩ mình lan tỏa về quá khứ thì cũng được. Còn nếu mà không cần nghĩ là mình lan tỏa về quá khứ, mình chỉ làm như vậy thôi đó, mà cái hạt giống vô lầu rồi nó biết cái chuyện gì của mình để nó tìm. Chứ mình không cần phải xưng tội với nó. Nó sẽ tìm ra và nó sẽ giải tỏa cho mình.
Cái kẹt mà, cái mà cũng giống như là bị trong những cái quá khứ nó gặm nhắm đó thầy. Thì con thấy ví dụ như là những cái người mà người ta lớn tuổi đó.
Ừ.
Có nhiều người người ta bị kẹt trong cái đó là vì có những cái chuyện người ta đã làm.
Lỡ rồi.
Thì bây giờ không có ý được, không nói ai được. Ừ. Có nhiều người họ không có nói ra.
Ừ.
Nhưng mà họ cứ bị như vậy rồi họ sống trong cái đau khổ, trong cái buồn. Thì ví dụ như nếu mà tập cái chủng tử như thế này thì khoảng bao nhiêu lâu thì bắt đầu người ta cảm thấy nó relief thưa thầy? Tại vì con thấy là rất là nhiều người vâng.
Chắc là chị truyền cho họ thử qua chị. Rồi chị qua thử là họ chừng nào thì họ sống. Tại mỗi người nó cái gầm nhẫm nó nhiều ít khác nhau. Và cái đau khổ thì nó giống nhau, tức là nó đau vô cùng nhưng mà nó khổ vô cùng, nhưng mà nó không mở ra được mà nó kẹt trong đó. Cái chữ này đó, cái chủng tử hạt giống này cũng như là hạt giống đầu tiên mà thầy nói là ga đó, thì hai hạt giống nó giống mà nó khác. Cái ga đó thì nó làm cho mình mở tâm, nhưng mà cái gầm nhẫm đó như khí đó nó hữu hiệu hơn. Cái này là phải vô trước. Cái chủng tử mà đa là phải vô trước, thì cái kia là mình mở ra là mới dễ. Thì thầy chỉ khuyên là các bác mà có cái trường hợp mà trong lòng mình cảm thấy là có nó gầm nhẫm, nó khó chịu, nó mình không thể nở mặt nở mày, mình không thể vui được. Và các bác biết đấy, là thật sự đó là cái người tu là cái người lúc nào cũng lạc quan, và lúc nào mình cũng nên mỉm cười. Mỉm cười với cái gì? Vì những cái lỗi lầm mình đã có rồi đó, thì mình mỉm cười để mình sửa đổi, mình cải thiện. Nhưng mà nếu mình không cải thiện đó, thì mình mới sợ. Nhưng nếu mình cải thiện thì mình hãy vui vẻ và mình tiến bước. Thầy cảm thấy rằng nhiều khi là như chị Ai Loan nói, là nhiều khi những cái sự gầm nhầm đó nó không phải là một năm, như 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, lâu lắm các bạn. Nhưng mà chúng ta đều có những cái hy vọng, và các bác hãy thử làm. Và các bác thấy nhiều khi là trong nhà thờ xưng tội, trong nhà Phật sám hối, và các bác có thể đem cái chuyện mà cái nỗi lòng mà gầm nhầm cái bến mình kể vào một người nào cũng được.
Vâng, cũng như là con có mấy bác cũng vui lắm. Cái bác bảo chứ trời ơi, tôi không có dám đứng gần thầy. Chứ là con nói là đến thầy hàng trường thì không được đâu, thầy đọc được hết những cái tội tôi đã làm, thầy đọc được ý tưởng của tôi sợ lắm. Thành ra tôi có Tôi có đến thì tôi ngồi xa xa, thì thầy không có thấy. Thành ra bây giờ thầy đang nói về cái này thì con cũng thấy là cái đó là những cái mà họ bị kẹt mà họ không có thoát ra được đó thầy. Thành ra họ vì không thoát ra được, thành ra sợ đứng ở gần mấy thầy, rồi mấy thầy đọc được cái lỗi lầm mà họ đã làm, đã tạo. Rồi không có nói ra được. Vâng, thì như vậy thì cứ tập cái này, cái
remedy này. Đây là cái remedy này, đây là cái phương thức mà trị liệu đó các bạn. Thật sự ra thầy cũng như tất cả các vị mà tăng khác đó, mình gọi là phàm phu tăng, mình không có cái khả năng để biết được cái chuyện xấu các bạn. Nhưng mà tại vì trong lòng mình là mình gọi là khi mà có quỷ thì mình sợ, có tật giật mình thôi, chứ thật sự ra cũng phải là mấy thầy là có cái thần thông là có cái gì đâu, thành ra các bạn đừng có sợ. Nhưng mà trong đời của mình có một cái người thân và một cái người thương. Người thân là cái người đó mà họ có thể tha thứ cho mình được thì gọi là thân. Cái người thương đó thì không những là họ tha thứ cho được mà họ giúp mình lành trị. Cái người thương là nó gồm cả tha thứ và thương luôn. Cái người thân là nhiều khi họ không thương mình nhưng mà họ tha thứ được cho mình. Cho nên phải cần người thân và người thương các bạn. Đó. Còn mình thì mình gọi là người thường. Là cũng chẳng thân cũng chẳng thương không. Bây giờ chúng ta hãy học làm người thân và người thương cái khác. Vì cái phần cuối cùng cả, cái chủng tử hạt giống mà vô lầu cuối cùng cả là hạt giống tên Đa. Hay là đọc là Dha, Dha, Dha. Đây là hạt giống cuối cùng trong 42 cái chủng tự tử Bụt Hoa Nghiêm. Nó là hạt giống cuối cùng trong số 42. Thì khi mình đối diện với cái sự tham muộn, với cái thói quen ích kỷ đó, là cái tâm thức nó nhỏ hẹp, cuối cùng nó nhỏ nhen. Cái tâm nó không có chiều mở ra, lúc nào cũng chỉ nghĩ là mình thôi, và lúc nào cũng không bao giờ mình biết tha thứ. Không tha thứ cho ai cả, lúc nào mình cũng bắt lỗi. Lúc nào mình cũng là, mình gọi là, nếu mà nói xào thì cũng phải, mà nói thổi phồng, lúc nào cũng chỉ muốn thổi phồng chính mình lên thôi. Và lúc nào ra mình cũng đi kiếm lời cho mình, kiếm lời, rồi kiếm danh cho mình. Nhưng mà cái tấm này nó cũng là lắm, tại vì nó ích kỷ mà. Cho nên lúc nào nó cũng là chỉ là, không những là nhỏ nhé, không tha thứ thổi phồng, chỉ biết kiếm lời, kiếm danh, mà nó còn chà đạp kẻ khác, chà đạp và không lắng nghe, không nghe ai cả, không nghe ai cả. Cho nên đó là cái tâm mà các bạn thấy đó, nó rất dữ, nó dữ vô cùng, nó dữ, nó độc, và nhiều khi nó cũng ác vô cùng. Dữ đó, tức là thường thường giận dữ, mắng chửi lung tung, độc đó, tức là mình nghĩ tới cái chuyện làm hại người ta. Ác đó thì mình không nghĩ làm hại một người nào, nhưng mà cái lời nói, cái hành động của mình đó, là người ta không ai mà chấp nhận nổi cả. Vì nó có một cái edge, nó có một cái sắc bén của nó. Cho nên các bạn biết đó, khi mà các bạn mà có không có, nhưng mà bạn nghĩ tới cái hạt giống Dha này đó, rồi bạn hít vào, đem này vào tâm luân đó, rồi cho thở ra cho nó lan tỏa ánh sáng ra, thì bạn biết đó, nó cái diệu dụng này từ từ nó biến mất, từ từ nó biến mất. Thì để thầy kể cho bạn nghe một cái chuyện nó xảy ra về cái chủng tự Dha này. Nó rất là mầu nhiệm và thầy rất là inspire cái chuyện này rồi. Xảy ra cũng lâu năm, nó cũng chắc là khoảng 8 đến 9 đến 10 năm. Tại vì thầy được nghe tới, vì vậy cho nên thầy rất là thích. Thì câu chuyện này như sau. Thì là có một cái bác nữa đó, là bên Mã Lai. Thì bác học thuộc lòng 42 cái chủng tự tử, học thuộc lòng luôn, viết rất rõ ràng. Thì bác mới email thầy xin là cho thọ 42 cái chủng tự này. Thì khoảng 10 năm trước đó, thì thầy không có truyền, thầy nói không, cái này tôi không có truyền, tôi dạy từ từ, nhưng mà nếu bác muốn học thì bác cứ học đi. Thì ông này 56 tuổi, ông email ngược lại, ông nói như vậy thì là thầy cho tôi biết là một cái hạt giống nào đó mà tôi có thể tu một cái thôi, tại vì thầy không truyền cái gì cả, thầy cho ông truyền. Thì thầy mới nói là, thì là bạn muốn cái chữ gì được ấy. Nhưng mà chắc tôi nghĩ chắc là cái chủng tự thứ 42 là cái chủng Dha này đó, là nó là mầu nhiệm nhất, vì nó là cái chữ cuối cùng mà nó là phát sinh ra là ngàn tay ngàn mắt, nó phát sinh ra vô cùng thần thông diệu dụng, nó là cái chủng tự mà độc đáo nhất của cái 42 cái hạt giống quang minh của Kinh Hoa Nghiêm. Thì ông này ông nghe thì ông mừng lắm, thì ông mới ông tu. Thì bẵng đi một thời gian thì thầy nhớ là khoảng mấy năm sau đó, thì là mình có cái WPG, thì thầy mới trực nhớ lại ông. Thầy mới email, thầy hỏi là bạc về bạc làm sao vậy? Thầy nói không, bây giờ tôi đang đi dạy. Thầy ngạc nhiên, ủa dạy cái gì vậy? Nói, tôi đi dạy hạt giống Quang Minh. Thầy mới ngạc nhiên, thầy nói, ủa tại sao mà bạc làm như vậy? Thì ông mới kể cái chuyện cũng lý thú vô cùng. Thì ông Việt một email cũng dài lắm, nhưng mà ông kể rất là lý thú. Ông nói là tôi chỉ học có một chữ mà thầy nói thì tôi cũng để trong tâm của tôi. Rồi tôi ngày nào tôi cũng học có một chữ đó thôi. Ngày nào cũng làm một cái chữ đó thôi. Thì không ngờ đó, thì là có một đêm nọ đó, thì tự nhiên đó, tôi ngồi thiền như vậy đó, mà tôi thấy cả cái phòng, cả cái nhà tôi nó sáng lên. Thì tôi ngạc nhiên vô cùng. Tôi thấy làm sao mà nó sáng ra, rồi ánh sáng nó cứ tỏa ra. Thì tôi hỏi vợ của tôi đó, thì vợ tôi bảo nói làm gì có ánh sáng đâu, tôi đâu có thấy đang thu lưới có ánh sáng gì đâu. Thì tôi nghe như vậy tôi biết không, cái này chắc là một cái tình trạng của cái nội tại thôi, cái tấm tôi nó mở ra thôi. Nhưng mà hôm sau rồi đó, thì khi mà tôi đi làm việc lại đó, thì còn một cái người làm việc trong tôi, ông này làm thương gia chuyên buôn bán trading. Cái người làm việc cho tôi mình nói với tôi như vậy, nói sao ông chủ, sao thấy ông khác quá. Thì mà tôi khác cái gì vậy? Thì đến cuối ngày đó, thì cô thư ký của tôi đó, cô mình nói ông chủ, lần đầu tiên tôi làm việc với ông đó, mấy năm nay đó, lần đầu tiên tôi thấy ông rộng lượng rộng rãi như vậy. Thì tệ ra đó, là trong bao nhiêu năm này tôi rất ích kỷ, tôi không hề nghĩ tới một cái chuyện gì tốt đẹp cho những người làm việc tôi. Tôi chỉ nghĩ là họ làm việc tôi lấy tiền thôi. Nhưng mà ngày hôm đó không biết vì làm sao đó, thì cô thư ký cô nhận xét đó, là tệ ra tôi đi tới tôi nói chuyện với người ta. Một cái chuyện là tôi chia hay bao là tôi nói chuyện là tôi giúp người này, cái chuyện là tôi không thể bao giờ tôi làm cả. Thì tự nhiên tôi cảm thấy là tự nhiên là có một cái động lực mạnh mẽ vô cùng, là tôi cứ đi ra tôi làm hay làm, rồi cuối cùng cả bây giờ đó, thì tôi còn một cái nghề mới là tôi học kinh Kim Cang, tôi đi nói chuyện về kinh Kim Cang như người ta nghe. Rồi tôi đi học về cái kinh Pháp Hoa, rồi kinh này tôi đi giảng, tôi nói chuyện có một cái lớp nhỏ những người làm việc tôi tới học thôi. Và từ đó tôi dạy người ta cũng làm như tôi, vì tôi thấy là cái lợi ích của cái chủng tử mà cái hạt giống DHA này đó nó mạnh quá. Và tôi tự nhiên tôi mở tâm tôi làm. Thầy ngồi thì suy nghĩ rất nhiều, vì các bạn biết không, lúc đó đó thầy không có phát triển cái môn mà thầy đang dạy ở đây. Lúc đó thầy đang làm cái mảng đà la, thầy dạy cái này cái đó, thầy không bao giờ thầy nghĩ tới là nó có một cái sức mạnh như vậy. Nhưng không ngờ là ông inspire thầy, ông làm cho thầy biết rằng đó là tẻ ra là với cái lòng tin và với cái sự thực hành điều đặn như vậy đó, mà ông từ một con người ích kỷ trở thành một con người rất là quan hoài. Mà cái người mà chứng cho ông đó không phải là cô thư ký, chính là người vợ của ông, chính là những người mà làm việc với ông đó. Họ thấy một sự thay đổi rõ ràng từ một người ích kỷ chỉ biết nhỏ nhen, chỉ biết lo và làm tiền thôi. Bây giờ đó là ông đi dạy, ông giúp tất cả những người mà khác, mà không những giúp về tiền bạc, giúp về đạo nữa.
Quá hay, con xin cảm ơn thầy đã cho chúng con biết thêm về những cái chủng tử ba chủng tử vô lậu để chúng con có thể dùng được trong những cái lúc mà khó khăn. Ái Loan xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe, và xin thay mặt các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin kính mời quý vị theo dõi chương trình này vào kỳ tới.